Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Tân Linh Mục Jean-Marie Parra thuộc giáo phận Luçon, miền Trung Tây nước Pháp về thiên chức Linh Mục như ngôn sứ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của Đức Giám mục Yangon về nhiệm vụ giáo dục tín hữu Công giáo Myanmar, giám loan báo tin mừng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các bào hóa trong giáo huấn mục vụ của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Mumbai, Giáo hội Công giáo Ấn Độ chào mừng Tổng thống tân cử Pranab Mukherjee và tái khẳng định sự dấn thân của mình trong việc góp phần thăng tiến đất nước. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã bày tỏ như trên trong thư gửi vị Tổng thống thứ 13 của Ấn Độ. Nhân danh Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y chúc mừng tân Tổng thống và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tân Tổng thống và đất nước Ấn Độ. Giáo hội hy vọng có thể cộng tác với chính quyền trong việc phát huy các giá trị của nền văn minh sự sống, hòa hợp đối thoại và sự toàn vẹn của... Nhân dịp này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn cũng duyệt xét qua một số sinh hoạt hoàn toàn vô vị lợi của giáo hội trong việc thăng tiến cuộc sống của người dân Ấn. Trong khắp nước Ấn Độ, giáo hội đã luôn luôn hoạt động cho dân nghèo. 60% các trường của giáo hội là trong các vùng thôn quê. Giáo hội cũng thăng tiến giáo dục cho trẻ nữ và mở nhiều trường cho nữ sinh tại nông thôn. Nữ giới là giai tầng bị thiệt thòi và nghèo nàn nhất trong xã hội Ấn. Trên bình diện y tế, giáo hội cũng đảm trách việc thăng tiến sức khỏe cho dân nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, đặc biệt cho dân quê và các bộ lạc. Hiện nay, giáo hội điều hành 788 nhà thương, nhiều trạm phát thuốc và trung tâm tâm thần, trại phong củi, các trung tâm cho bệnh nhân lao phổi, sida và các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Liên quan đến nền văn minh sự sống, Đức Hồng Y yêu cầu chính quyền bảo vệ các trẻ nữ chống lại tệ nạn giết các bào thai nữ rất thịnh hành tại Ấn Độ. Giáo hội cũng tham gia vào nhiều chương trình phát triển nhằm thăng tiến an sinh cho dân và hy vọng chính quyền có các biện pháp đối phó với nạn gian tham hối lộ. Trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, giáo hội cũng thăng tiến đối thoại với mọi tôn giáo khác về mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội. Sau cùng, giáo hội cầu xin cho Ấn Độ củng cố nền văn minh sự sống, hòa bình, hòa hợp và đối thoại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mukherjee.
Roma, ngày 25 tháng 7 vừa qua, ông Brian Worms thuộc Tổ chức Caritas Quốc tế đã mạnh mẽ tố cáo trước dư luận quốc tế nạn đói đang đe dọa 18 triệu người trong vùng Sahel. Ông cho biết từ nhiều tháng qua, dân chúng trong vùng không còn lương thực dự trữ nữa, và dân chúng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thực phẩm để nuôi trẻ em. Cuộc khủng hoảng thực phẩm càng trầm trọng hơn với chiến cuộc tại Mali và đe dọa 18 triệu người trong các nước Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroon và Chad. Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính quyền và tổ chức nhân đạo trợ giúp các dân tộc vùng này đang phải gánh chịu rất nhiều khổ đau. Dân chúng trong vùng Sahel thiếu thực phẩm vì nạn hạn hán kéo dài và nạn sa mạc lan tràn. Hiện nay Caritas Quốc tế đang trợ giúp thực phẩm cho 700.000 người, nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Cho tới nay, tín hữu Công giáo đã trợ giúp 11 triệu Mỹ Kim, nhưng còn cần những số tiền lớn hơn nữa mới mong cứu sống được nhiều người. Trong tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã báo động một trận dịch tả đang tới trong vùng, khiến cho tình hình của các trẻ em và người tị nạn Mali càng thê thảm hơn. Đã có 700 người chết trong vùng Tây và Trung Phi Châu, và số người bị dịch tả đã lên tới 27.000 người. Mùa mưa tới khiến cho việc cứu trợ trở nên khó khăn tại Niger và Burkina Faso. Caritas quốc tế đang tập trung nỗ lực vào việc cứu sống trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ. Song song là chiến dịch phân phát hạt giống cho nông dân địa phương để gieo trong mùa mưa và trợ giúp lương thực cho họ. Thêm vào đó là chương trình làm việc để có thực phẩm hay tiền, giúp người dân vỡ đất trồng trọt và làm hệ thống dẫn thủy nhập điền. Họ được trả lương bằng tiền hoặc bằng thực phẩm.
Kasur, các tổ chức Kitô Pakistan tố cáo những người hồi quyền thế đã cướp 40 mẫu đất của các gia đình Kitô trong vùng Punjab với sự đồng lõa của cảnh sát địa phương. Hiệp hội Tin lành Phát triển Hợp pháp Pakistan cho biết, trong các ngày qua, 8 nhân viên cảnh sát quận Kasur đã cùng với nhiều người vũ trang phục vụ giới đại điền chủ Hồi giáo đã kéo nhau tới đất của hai Kitô hữu là Asik Masik và Khusik Masik, đánh đập các phụ nữ đang làm việc, gây xáo trộn và hoảng sợ, và thu thập vài lời tố cáo chống lại các Kitô hữu. Theo sau các lời vu cáo ấy, các tín hữu sẽ bị bắt và đất đai của họ sẽ bị tịch thu và bị các gia đình Hồi giáo chiếm hữu. Đây là thủ đoạn các đại điền chủ Hồi hay dùng để cướp đất đai của người Kitô tại Pakistan. Tệ nạn này không chấm dứt vì tình trạng không bị phạt được chính quyền bảo đảm. Hiện nay các tổ chức Kitô đang tìm bảo vệ các quyền của Kitô hữu qua ngã pháp luật.
Bergner, hôm 25 tháng 7 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ đã kêu gọi mọi người cứu trợ hàng chục ngàn người tị nạn Syria, bên Liban và Jordani. Trong thông cáo, tổ chức Caritas Thụy Sĩ cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria ngày càng trầm trọng, vì chiến tranh và bạo lực đã có hàng chục ngàn người Syria chạy sang các nước láng giềng, lánh nạn và phải sống trong các hoàn cảnh rất bấp bênh bên Liban và Jordani. Mặc dù cuộc chiến tại Syria được các báo chí nói tới hàng ngày, nhưng thảm cảnh sống của hàng chục ngàn người tị nạn Syria bị lu mờ. Theo các ước tính của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tại Jordania có gần 40.000 người tị nạn và tại Liban có hơn 33.000. Bên cạnh đó là hàng chục ngàn người tị nạn khác không được ghi danh, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, trong khi chồng của họ còn ở lại chiến đấu hay đã chết bên Syria. Trước khi trốn chạy, họ chỉ mang theo những gì tối thiểu nhất nên thiếu thốn mọi sự. Bà Caroline Nanzer, đặc phái viên của tổ chức Caritas Thụy Sĩ tại Liban cho biết, người tị nạn hiện sống trong các nhà để xe hay các nhà chứa rơm cho súc vật, trong các trường học, đền thờ Hồi giáo hay dưới lều bạc. Caritas Thụy Sĩ đã trợ giúp cho 3.000 người, kể cả 320 công nhân ngoại quốc bị kẹt lại Liban và đang tìm cách hồi hương.
Lagos, Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos, cho biết không có chiến tranh tôn giáo giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi tại Nigeria, mặc dù có xảy ra các vụ bạo lực tại miền Bắc Nigeria. Đức cha Kaigama là chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria đã tuyên bố như trên trong buổi lãnh giải thưởng Văn khố giải trừ vũ khí Bồ câu vàng cho hòa bình 2012 tại Roma. Đức cha nói tôn giáo đặt để con người trong tương quan hàng dọc với đấng tối cao và trong tương quan hàng ngang với tha nhân. Các hành động khủng bố phá hoại chỉ phục vụ một dự án chính trị điên rồ, trong khi tôn giáo đích thật là tác nhân giúp biến đổi xã hội và chung sống hòa bình. Liên quan tới việc sử dụng tôn giáo cho các mục đích bất hợp pháp, Đức Tổng giám mục Kaigama nói, tôn giáo có thể bị sử dụng một cách vô trách nhiệm và vô ý để gây ra căng thẳng và tàn phá, nhưng điều đó không khiến cho tôn giáo trở thành một cái gì tiêu cực. Điều đang xảy ra trong lĩnh vực tôn giáo cũng giống như điều có thể xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, có thể được hướng tới sự giữ, bởi vì có vài người chọn dùng tôn giáo trong nghĩa tiêu cực. Liên quan tới hiện tình Nigeria, Đức Tổng giám mục Kaigama cho biết người ta đã tạo ra một dư luận sai lạc cho Kitô hữu và tín hữu Hồi. Trong thực tế, các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô chung sống hòa bình với nhau, nhưng có vài yếu tố chống xã hội dùng tôn giáo để gây ra cảnh không ưa thích tôn giáo. Các hành động bạo lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những điều toàn nước đang phải chú ý như bất công xã hội, nạn nghèo đói, giới trẻ thất nghiệp, thái độ không ưa các chủng tộc. Ngoài ra, Nam Phi còn bị đe dọa bởi các tranh chấp chiếm đất đai làm của riêng, bởi các xung khắc giữa các nông dân và các du mục, cũng như bị đe dọa bởi nạn gian tham hối lộ và cai quản yếu kém. Tuy nhiên, cũng có các dấu chỉ hy vọng, có nhiều tín hữu Kitô và tín hữu Hồi cộng tác với nhau để hướng các yếu tố tích cực của hai tôn giáo nổi bật tới một hoạt động chung cho hòa bình, công bằng và phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn tăng linh mục Jean-Marie Parra thuộc giáo phận Luçon, miền Trung Tây nước Pháp về thiên chức linh mục như ngôn sứ. Vị thưa các bạn, Chủ nhật 24 tháng 6, 2012, tại nhà thờ chính tòa Luçon, Đức cha Alain Casté đã truyền chức linh mục cho thầy Jean-Marie Parra. Tân linh mục Jean-Marie Parra chào đời ngày 4 tháng 6, 1980, tại Angers, trong một gia đình công giáo đạo đức có ba người con. Song thân ngài hiện sống tại Bernay, thuộc miền Vendée, ở Trung Tây nước Pháp. Được rửa tội ngay từ thơ bé, năm 7 tuổi, Jean-Marie gia nhập phong trào hướng đạo. Hướng đạo ghi đậm một dấu ấn tốt đẹp và là hành trang theo sát cuộc đời cậu thiếu niên, rồi thanh niên Jean-Marie. Năm 2005, Jean-Marie gia nhập Đại chủng viện. Năm 2010, thầy đến sinh hoạt tại thủ đô Paris với Hội Giải phóng kẻ tù đầy, là một hội đồng hành với những người sống lang thang đường phố. Trong vòng một năm, thầy Jean-Marie sống cạnh những anh chị em không cửa không nhà trong một trung tâm định cư. Trước đó, vào năm 2009, thầy Jean-Marie đã sống một thời gian với các người nghèo nhất bên nước Rwanda, rồi thầy sang nước Bolivia vào năm 2011. Thầy chịu chức phó tế ngày 2 tháng 10, 2011. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn được thực hiện một thời gian ngắn trước khi thầy Jean-Marie Parra chịu chức linh mục. Tiến chức bày tỏ lòng tri ân về chặng đường đã qua và nhìn chức vụ linh mục như một sứ mệnh ngôn sứ. Thưa thầy Jean-Marie, chỉ còn vài ngày nữa đến lễ truyền chức linh mục và sau một tuần tĩnh tâm nơi một đan viện, tình trạng tinh thần của thầy hiện nay như thế nào?
Điều gây xúc động sâu xa nhất nơi tôi trong lúc này là tâm tình tri ân. Tôi có cảm tưởng mạnh mẽ là mình đang chuẩn bị cho một cái gì đó thật cao cả. Tôi không vội vã, nhưng tận hưởng những giây phút êm đẹp cuối cùng cho đến ngày chịu chức như một món quà lớn lao. Tôi xin mỗi người tháp tùng tôi và cầu nguyện cho tôi, bởi vì trước tiên tôi cần lời cầu nguyện, và cũng bởi vì hồng ân linh mục Thiên Chúa ban cho tôi, không phải cho riêng tôi, mà là cho tất cả. Thật thế, lời đáp lại ơn gọi linh mục của tôi bao gồm rất nhiều người.
Khi nhìn lại chặng đường đã trải qua từ lúc thơ ấu, thầy muốn nói lên lời cảm tạ tri ân nào?
Trước tiên tôi muốn bày tỏ tâm tình tri ân đối với song thân tôi. Tôi cảm ơn các ngài đã truyền đạt cho tôi đức tin. Đức tin này giờ đây là của riêng tôi, nhưng đó cũng chính là đức tin mà cha mẹ tôi đã trao cho tôi. Tôi cũng cảm ơn sự nâng đỡ thiêng liêng các ngài dành cho tôi, vì tôi biết rõ rằng cha mẹ tôi cầu nguyện cho tôi hàng ngày. Lẽ đương nhiên là song thân tôi rất sung sướng khi tôi trở thành linh mục. Những người tôi mang ơn thì rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn các giáo sư chủng viện. Các vị đúng là các cha huấn luyện đã dạy cho tôi biết về Thiên Chúa, về ý nghĩa sứ vụ linh mục và về ý nghĩa của giáo hội. Rồi làm sao mà tôi lại không cảm ơn tất cả các cộng đoàn tín hữu tôi đã gặp gỡ? tôi nhớ đến các giáo sư Bernet, Chalons, Le Sable d'Olombe, cũng như cộng đoàn Emmanuel. Tôi nhớ đến tất cả các bạn bè tôi, không hẳn là công giáo, nhưng đã dạy cho tôi biết ít nhiều về thân phận con người, về con người tìm kiếm Thiên Chúa. Sau cùng tôi nghĩ đến tất cả những người nghèo tôi đã gặp thấy trên đường đi, những anh chị em nghèo đã dẫn đưa tôi đến việc đào sâu đức tin. Họ còn dẫn đưa tôi đến chỗ đào bới bản thân tôi, để làm cho tôi trở thành người sẵn sàng tiếp đón tha nhân. Các anh chị em nghèo đã giúp tôi sống thực với chính tôi và mở rộng tầm nhìn đến một thực tại xã hội mà tôi biết rất ít, nhưng lại là một thực tại cay đắng chua xót. Vì lý do này mà tôi xin nói lời cảm ơn các anh chị em nghèo.
Hiện tại chúng ta đang ở trong thời điểm của chiến dịch huynh đệ do Giáo hội Công giáo tại Pháp đề xướng. Khẩu hiệu của chiến dịch là phục vụ huynh đệ. Từ huynh đệ gợi lên nơi thầy tâm tình nào, xét vì thầy từng sinh hoạt một năm trong hội giải phóng tù đầy.
Từ huynh đệ gợi lên trong tôi hai điều không hẳn gắn liền nhau. Đó là tình bạn và khuôn mặt Thiên Chúa là Cha. Tạo mối quan hệ với tha nhân chính là học hỏi một cách nào đó về tình bạn, nhiều hay ít sâu đậm hơn. Tôi nhìn huynh đệ một chút là như thế. Ngay cả khi người ta không chọn lựa anh em, trong khi người ta có thể chọn lựa bạn bè. Về mối quan hệ với Thiên Chúa thì chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta đến từ Cha và chúng ta tiến về với Người. Từ mối quan hệ này, mọi người dù sống bất cứ nơi đâu đều là anh chị em của tôi, nhất là anh chị em trong Đức Giêsu Kitô. Với tư cách là Kitô hữu, cũng như với tư cách sẽ là linh mục, tôi có bổn phận làm cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha và trở thành bạn của Người.
Thầy đã sống một năm phó tế như thế nào?
Năm phó tế cho phép tôi hiểu hơn thế nào là thừa tác viên của giáo hội, nghĩa là tôi đặt mình trong tư thế phục vụ tha nhân qua lời của giáo hội, trao ban điều chính yếu của phúc âm, giảng dạy đức tin, khích lệ, lắng nghe, chú ý đến những người dấn thân phục vụ tha nhân và sau cùng quan tâm đến những người bé nhỏ nhất.
Thầy nhìn sứ vụ linh mục như thế nào?
Tôi nhìn sứ vụ linh mục trước tiên như giáo hội trao cho tôi. Trong truyền thống lớn lao của sứ vụ linh mục thì đó chính là trở nên chủ chăn và mặc lấy chức linh mục. Riêng cá nhân tôi nhìn chức vụ linh mục như ngôn sứ, nghĩa là trở thành ngôn sứ để loan báo đức tin trong những môi trường và với những người không biết Chúa Giêsu Kitô. Sự kiện tôi chịu chức linh mục vào ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả đúng là cái nháy mắt trìu mến của Thiên Chúa quan phòng. Thế giới đang cần Thiên Chúa. Đôi khi thế giới không thật sự nhận ra là mình rất cần Thiên Chúa, nhưng khi xem xét thật kỹ thì người ta nhận thấy rằng thế giới này, trong cái nhu cầu nội tâm của nó và trong cái chuyển động của nó, thế giới đang quy hướng về Thiên Chúa. Như vậy thật là điều quan trọng phải tỏ lộ vì Thiên Chúa mà thế giới đang tìm kiếm. Đứng trước nhu cầu cấp thiết này ngay tại Văn Đê đây cũng như ở các nơi khác, linh mục phải cho đi tất cả. Có nhiều chiều kích khác nhau trong thiên chức linh mục, nhưng tôi chỉ xin chú ý đến chiều kích thiêng liêng và chiều kích loan báo. Chiều kích thiêng liêng hệ tại việc các Kitô hữu phải luôn luôn tái khám phá ra hơn mãi con người của Chúa Giêsu Kitô như trung tâm cuộc sống của mình và đào sâu các khía cạnh khác nhau của niềm tin giáo hội. Chiều kích loan báo tương ứng với vấn đề truyền giáo, rao giảng tin mừng, loan báo Đức Giêsu Kitô cho tất cả những ai chưa biết Ngài.
Vừa rồi là bài phỏng vấn tăng linh mục Jean-Marie Paha. Sau đây xin trích dẫn tâm tình của ông bà cố có con là linh mục. Đó là ông bà Pierre và François Paha. Ông bà nói, có một trong những đứa con được Chúa gọi dâng hiến trọn cuộc đời cho Người, đối với chúng tôi là bậc cha mẹ, thật là một niềm vui mênh mông và là một hãnh diện dành cho chúng tôi. Tâm tình trỗi vượt nhất chính là đường lối Thiên Chúa hoàn toàn không thể thấy trước, và tất cả đều có tầm mức quan trọng. Jean-Marie giống như bao bạn trẻ khác, nhưng ước muốn có một cuộc sống đông đầy hoạt động và hữu ích. Jean-Marie muốn chia sẻ với người khác những gì mình cảm nhận tận nơi sâu thẳm của lòng mình. Đó là ước muốn rao giảng Đức Chúa Giêsu Kitô mình yêu mến cho những ai chưa biết Người hoặc xa lìa Người, cũng như dấn thân phục vụ anh chị em và cho đi tất cả cho anh chị em mình. chúng tôi muốn rằng chọn lựa của Jean-Marie phải thật sáng suốt, do đó chúng tôi đã khích lệ con nên có một nền học vấn vững chắc. Sau đó thì chúng tôi đã tôn trọng quyết định của con. Vì lý do nghề nghiệp, gia đình chúng tôi thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Điều này gây khó khăn cho việc học của con cái. Dù vậy, con cái chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chơi thể thao và sinh hoạt trong phong trào hướng đạo. Đó là những môi trường giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nhân bản. Khía cạnh tích cực của các thay đổi chỗ ở là cho phép Jean-Marie làm quen với nhiều người và bắt buộc phải thích nghi thường xuyên với môi trường mới hầu tìm được mức quân bình đích thực. Để kết thúc, chúng tôi có thể nói rằng Jean-Marie đã biết đáp lại tiếng Chúa gọi. Chúng tôi cầu chúc cho con chúng tôi tìm thấy nhiều niềm vui trong việc dâng hiến toàn thân cho Đức Chúa Giêsu Kitô và phục vụ giáo hội người.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của Đức Giám mục Yangun về nhiệm vụ giáo dục tín hữu Công giáo Myanmar dám loan báo tin mừng.
Đức cha Charles Maung Bo, năm nay 64 tuổi và là Tổng giám mục Yangon, thủ đô nước Myanmar từ năm 2003. Trước đó, Đức cha là giám mục Lashio và được thụ phong giám mục vào năm 1990, lúc mới 42 tuổi. Năm ấy, Đức cha là một trong những giám mục trẻ tuổi nhất trong giáo hội Công giáo. Ngoài ra, Đức cha Charles Maung Bo còn là một tu sĩ dòng Don Bosco. Xin nhường lời cho Đức cha nhắc lại ơn gọi và nói về tầm quan trọng của việc giáo dục các tín hữu Công giáo Myanmar, dám loan báo tin mừng và giáo dục người dân tiến về nền dân chủ tự do. Cha sở của làng tôi, Monla, một hôm sai tôi cùng với hai anh bạn khác đến một tu viện Salesiano. Ngài là một tu sĩ dòng Don Bosco. Lúc ấy tôi là một chú bé rất cảm kích mỗi khi trông thấy cha sở cầu nguyện và đặc biệt lúc ngài dâng thánh lễ. Khi đến tu viện Mandalay ở La Phong, tôi thật sự được lôi cuốn bởi các cha và các thầy dòng Don Bosco. Thêm vào đó, cử chỉ thân tình và lòng ưu ái quan tâm chăm sóc của cha bề trên tu viện là một trong những lý do thúc đẩy tôi quyết định gia nhập dòng Don Bosco. Trong thời thơ ấu, hình ảnh hiền mẫu tôi chiếm trọn tâm trí tôi. Hoàn cảnh của tôi cũng hơi hơi giống hoàn cảnh của cha thánh Juan Bosco. Thân phụ tôi qua đời năm tôi mới lên 2 tuổi. Tôi là con út trong gia đình có 2 anh trai và 2 chị gái. Mỗi buổi tối chúng tôi cùng lần hạt mân côi chung, rồi mẹ tôi kể chuyện các thánh và phép lạ của các thánh. Mẹ khuyên chúng tôi bắt chước gương các thánh để sống đúng ơn gọi của tín hữu Công giáo. Mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều trông thấy mẹ tôi đang cầu nguyện bên cạnh tôi. Về phần dòng Don Bosco thì các linh mục tu sĩ đến Myanmar vào năm 1939. Năm 2014 tới đây, chúng tôi sẽ mừng kỷ niệm 75 năm sự hiện diện của các tu sĩ Don Bosco tại Myanmar. Sau thời kỳ gặp khó khăn khủng hoảng vào năm 1965, hiện nay các linh mục tu sĩ Don Bosco phụ trách các giáo xứ, hoạt động mục vụ hăng say bên cạnh giới trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực tông đồ liên quan đến công tác huấn luyện. Ngày nay, hơn bao giờ hết, Myanmar cần được giáo dục để tiến đến nền dân chủ tự do đích thật. Trong vòng một thế kỷ rưỡi, người dân Myanmar phải sống dưới sự kềm kẹp, bị áp bức trăm bề và bị khép kín trước thế giới bên ngoài. Giờ đây, cánh cửa hy vọng đã hé mở, người dân cần được học hỏi về cách thức sống một nền dân chủ tự do đích thật. Người dân cần tìm hiểu trở lại thế nào là ý nghĩa của sự tha thứ, sự hòa giải và một nền phát triển chân chính. Người dân Myanmar có một tâm tình tôn giáo rất sâu xa. Họ thường kiên nhẫn, yêu chuộng bất bạo động và thực hành sự khoan dung. Họ rất quý trọng việc chuyên nghiệm và yêu thích sự thinh lặng. Thiên Chúa, tôn giáo và các vị sư, các tu sĩ là những ưu tiên chính yếu trong đời sống của người dân Myanmar. Có một điểm tiêu cực, đó là giới trẻ đã đánh mất sự khôn ngoan truyền thống. Họ muốn rời bỏ đất nước đi ra hải ngoại tìm kiếm việc làm để có được nhiều tiền. Thế nhưng giờ đây, một số đông bạn trẻ nhận ra hoàn cảnh đáng thương đó nên tìm cách xây dựng cuộc đời trên những giá trị chân chính. Họ bắt đầu nhạy cảm trước nền dân chủ tự do, trước các nhân quyền và quyết tâm sử dụng khả năng cùng trí thông minh một cách nghiêm chỉnh. Đức cha Jacques Maungbo kết thúc chứng từ như sau. Các tín hữu Công giáo Myanmar rất sốt sắng và đạo đức. Họ thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Nhưng họ lại không bao giờ tìm cách thông truyền đức tin Công giáo cho người khác, đặc biệt là cho các Phật tử. Họ chỉ sống đạo cho mình và không phải là những người loan báo tin mừng thực thụ. Vì thế, đối với tôi, có ba ưu tiên mà giáo hội Công giáo cần phải dấn thân cách quyết liệt, đó là giáo dục trẻ em và người trẻ, giáo dục đức tin cho tất cả các tín hữu Công giáo và khuyến khích họ dấn thân rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho mọi người sống chung quanh. Sau cùng là phát triển xã hội và chính trị cho đất nước Myanmar thân yêu của chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các bà quá trong giáo huấn mục vụ của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua giáo huấn mục vụ của Thánh Phaolô liên quan tới các thành phần khác nhau trong gia đình, bao gồm người già, người lớn, giới trẻ, các bà vợ và các anh chị em nô lệ. Thánh nhân đưa ra một số nhân đức cho từng giới và khuyên nhủ mọi người sống xứng đáng với địa vị của mình. Lý do nền tảng và cuối cùng của cung cách sống đạo đức gia đình là làm rạng rỡ đạo lý của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, để cho lời của Thiên Chúa khỏi bị xúc phạm. Điều này dĩ nhiên phải giả thiết ơn thánh hôn nhân phải thấm nhuần toàn gia đình và đổ tràn trên mọi thành phần trong gia đình. Một đàng là ơn Thánh Chúa, đàng khác là ý thức và nỗ lực của từng người trong cung cách sống đạo. Ý thức và nỗ lực ấy giả thiết sự trưởng thành trong việc hiểu biết giáo lý Kitô và sống đức tin, đức cậy và đức mến. Đây có thể là điểm yếu kém của nhiều Kitô hữu. Tín hữu có thể sống đạo chỉ vì thói quen, vì áp lực gia đình và dư luận xã hội, mà không siêng năng trau dồi vốn liếng giáo lý và phát triển sự hiểu biết về đạo của mình. Và rất ít khi hay không bao giờ đọc Thánh Kinh chứa đựng lời Chúa và các giáo huấn của Chúa. Chính các thiếu sót ấy khiến cho họ thiếu trưởng thành trong lòng tin và có lối sống đạo ấu trĩ. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây là một lời mời gọi mọi Kitô hữu tìm gia tăng vốn liếng hiểu biết giáo lý nhiều hơn, năng đọc suy gẫm và dùng Thánh Kinh để cầu nguyện nhiều hơn. Khi đề cập tới gia đình, Thánh Phaolô đã không quên một thành phần khác, đó là các bà quá. Thánh nhân không loại trừ ai khỏi mục vụ gia đình, mà chính người đã thi hành và tha thiết yêu cầu các cộng sự viên thi hành. Phụ nữ quá bụa thường phải sống trong tình trạng bấp bênh và đầy nguy hiểm, đặc biệt khi họ còn trẻ. Thánh Phaolô phân biệt ba loại bà quá. Thứ nhất là các bà quá có thể được trợ giúp bởi con cái hay thân nhân của họ. Thứ hai là các bà quá phải được giáo hội giúp đỡ vì không có phương tiện sinh sống nào khác. Và thứ ba là các bà quá tận hiến cho các việc phục vụ công cộng trong giáo hội, và vì thế có quyền được giáo hội nâng đỡ. Thánh Phaolô khuyên Timôthê như sau: Con hãy kính trọng các bà quá, những bà quá đích thực. Nếu một bà quá có con có cháu, thì trước tiên con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình và đền đáp ơn nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Còn các bà quá đích thực, sống một thân một mình thì đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa và ngày đêm kiên trì đọc kinh cầu nguyện. Trái lại, bà quá ham vui thì sống cũng như chết. Con cũng phải truyền dạy những điều ấy để không ai chê trách được họ. Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không có đức tin. Một cách đặc biệt đáng thương là trường hợp các bà quá già mà sau khi chồng chết đã không có nơi nương tựa và không được trợ giúp về vật chất cũng như tinh thần. Đối với họ, Thánh Kinh Cựu Ước đã dạy phải lo lắng giúp đỡ họ. Chẳng hạn trong chương 22 sách Xuất Hành, Thiên Chúa truyền cho dân Israel như sau: Mẹ quá con côi, ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bụa, con các ngươi sẽ thành côi cút. Chương 24 sách Đệ Nhị Luật cũng căn dặn dân Israel: Các ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Khi các ngươi gặt trong ruộng mình mà bỏ sót bó lúa trong ruộng thì không được quay lại mà lấy, bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Khi hái nho thì các ngươi không được mót lại, những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Các người quá bụa thường được nói đến cùng với các cô nhi và người ngoại kiều vì họ thuộc lớp người không được che chở và bênh đỡ. Thánh Kinh Tân Ước cũng dạy phải che chở và trợ giúp họ. Xem ra, chức phó tế được thành lập cho công việc phục vụ này như kể trong sách Công Vụ chương 6. Thánh Phaolô muốn cộng đoàn kính trọng các người quá bụa không chỉ trong nghĩa luân lý mà cả trong việc trợ cấp vật chất nữa, với điều kiện họ thực sự quá bụa, không còn bà con thân thuộc trợ giúp và không còn nơi nương tựa. Trong trường hợp họ có thân nhân con cái hay cháu chắt, thì chính các thân nhân có bổn phận trợ giúp họ phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, dạy phải thờ kính cha mẹ. Các câu từ 5 tới 7 trong chương 5 thư thứ nhất gửi Timôthê xem ra cho thấy Thánh Phaolô đòi hỏi nơi các bà quá một số đức tính luân lý để được cộng đoàn trợ giúp. Thật vậy, họ phải là những người không thể chê trách được, dành cuộc sống cho lời cầu nguyện và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Noi gương nữ ngôn sứ Anna ngày đêm phục vụ Thiên Chúa trong chay tịnh và cầu nguyện. Trái lại không là điều tốt giúp đỡ các bà quá ham vui sống nhưng đã chết trong tinh thần, để đừng tham dự vào các tội lỗi của họ. Các câu 9 và 10 khẳng định phải trợ giúp các bà quá được tổ chức ghi danh trong sổ với một số điều kiện. Ít nhất họ phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, được chứng nhận là đã làm việc thiện, nghĩa là đã nuôi nấng dạy dỗ con cái, đã tỏ ra hiếu khách, đã rửa chân cho các người trong dân thánh, giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Việc rửa chân cho các thánh có ý nghĩa hiếu khách, nhưng cũng là cử chỉ bắt chước Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Các bà quá này được ghi danh vào một cuốn sổ đặc biệt, vì thế họ được gọi là các bà quá có tên trong sổ hay các bà quá hợp quy. Giáo hội trợ giúp các bà quá ấy với các phương tiện của tình bác ái công cộng. Và tới lượt mình, các bà quá này có nhiệm vụ giúp đỡ giáo hội trong các việc bác ái khác nhau, nhất là giúp đỡ các phụ nữ. Chẳng hạn qua sử gia Eusebio, chúng ta biết là vào năm 250, giáo hội Roma có hơn 1.500 bà quá. Chắc hẳn giáo hội đã lựa chọn các nữ phó tế giữa các bà quá này, hay ít nhất thành lập một nhóm các nữ phó tế. còn nhóm nữ phó tế thứ hai thì bao gồm các trinh nữ. Tiếp theo, các câu từ 11 đến 15 đưa ra các lý do tại sao không được nhận các bà quá trẻ tuổi vào trong danh sách. Thánh Phaolô dặn Timôthê như sau: "Còn các bà quá trẻ con đừng ghi vào sổ, vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa Đức Kitô thì họ muốn tái giá, và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Kitô. Đồng thời vì ăn không ngồi rồi, họ học thói la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không ngồi rồi, họ còn nhiều chuyện, lăng xăng, nói năng bừa bãi. Vậy tôi muốn các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà, đừng để cho đối phương có dịp bới móc. Thật vậy, đã có kẻ lạc đường đi theo Satan." Thánh Phaolô tỏ ra hiểu biết tâm lý các bà quá. Thật ra vì còn trẻ nên họ dễ bị các bản năng tính dục lôi cuốn và ước ao tái lập gia đình, và như thế khước từ dấn thân ban đầu. Ngoài ra vì tính khí và tâm lý không ổn định, họ dễ ngồi lê mách lẻo và tò mò, và như thế gieo bất hòa trong cộng đoàn dân Chúa. Do đó tốt hơn là khuyên họ tái giá. Câu 12 của văn bản: "Và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Kitô", xem ra cho thấy các bà quá có tên trong danh sách phải đưa ra một loại lời thề hứa dấn thân nào đó, hay đúng hơn, phải hứa sống khiết tịnh cũng như thánh hiến cho các công tác bác ái. Do đó khi không giữ được lời hứa ấy là vi phạm niềm tin đã hứa, với hậu quả là bị án phạt từ Thiên Chúa. Nó là việc đi sai lệch con đường luân lý đã chọn để theo Satan. Đối với vài nhà chú giải, đối phương có dịp bới móc mà Thánh Phaolô nói tới trước đó cũng chính là Satan. Nhưng thật ra, đây là những người đối nghịch với danh Kitô nói chung, những người thù nghịch Kitô hữu. Khi thấy những chuyện đó xảy ra thì họ phê bình chỉ trích và chửi rủa bới móc Kitô giáo. Sau cùng Thánh Phaolô căn dặn: "Nếu nữ tín hữu nào có người trong họ hàng là bà quá, thì hãy giúp đỡ họ, đừng để cho hội thánh phải mang gánh nặng, và như thế hội thánh có thể giúp đỡ những bà quá đích thực." Chúng ta không biết đây là tình trạng cụ thể nào, xem ra đây là sáng kiến cá nhân của vài phụ nữ Kitô tốt lành nào đó, có lẽ cũng là quá bụa, dấn thân trợ giúp các bà quá túng thiếu khác với quỹ bác ái tư của mình. Thánh Phaolô khuyên họ tiếp tục sáng kiến này để cho giáo hội có nhiều khả thể hơn trong việc trợ giúp các bà quá đích thực, nghĩa là các bà quá không còn có thể cậy nhờ vào ai được nữa. Theo nhiều người khác thì đây chỉ là việc lặp lại những gì đã nói trong các câu 4 và 8 của văn bản, liên quan tới bổn phận của các người thân thuộc phải trợ giúp thân nhân quá bụa của mình. Một vài thủ bản nói tới một người nam trung thành. Vì thế, một vài nhà chú giải cho rằng đây là thói quen được chứng thực bên Đông cũng như bên Tây hồi thế kỷ thứ ba. Đó là người đàn bà quá nào đó tự đặt mình dưới sự che chở của một Kitô hữu có vợ con và sống gần ông ta. Trong trường hợp này thì sẽ tương tự như các trinh nữ sống dưới sự bảo trợ của một nam Kitô hữu, như Thánh Phaolô nói tới trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nhưng trên bình diện phê bình văn bản thì sự khác biệt của vài thủ bản nói trên không có nền tảng vững chắc. Dầu sao đi nữa, qua các gợi ý nói trên, Thánh Phaolô cho thấy Ngài chú ý tới các bà quá bị gạt bỏ ngoài lề xã hội hay trong sinh hoạt mục vụ, và rộng mở họ cho gia đình lớn hơn là giáo hội, giúp họ lấy lại sự tự tin và khám phá ra sự hữu ích đa diện của họ đối với các tín hữu khác trong cộng đoàn dân Chúa, đồng thời khiến cho cuộc sống của họ được phong phú tình yêu vô vị lợi, và làm cho thế giới này cũng trở thành nhân bản hơn. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Mumbai, Giáo hội Công giáo Ấn Độ chào mừng Tổng thống tân cử Pranab Mukherjee và tái khẳng định sự dấn thân của mình trong việc góp phần thăng tiến đất nước. Roma, ngày 25 tháng 7 vừa qua, ông Ryan Worms thuộc tổ chức Caritas quốc tế đã mạnh mẽ tố cáo trước dư luận quốc tế nạn đói đang đe dọa 18 triệu người trong vùng Sahel. Kasur, các tổ chức Kitô Pakistan tố cáo những người hồi quyền thế đã cướp 40 mẫu đất của các gia đình Kitô trong vùng Punjab với sự đồng lõa của cảnh sát địa phương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.